This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà ra ngoài ngõ thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Chương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Chương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của 1160 em và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm trong tuần này.
Dạ, cảm ơn. Thưa chú khỏe không?
Thì bận rộn như mọi ngày vậy đó, còn làm việc thì còn bận.
Trong tuần qua
nhưng
thì
vẫn còn có thời giờ cho 1160 em.
Dạ. Trong tuần qua có những sự kiện gì đặc biệt mà chú cần chia sẻ đến quý thính
giả? Ok, thì trong tuần qua thì có một vài người...
Dạ, thưa chú, cho phép đón một vị thính giả trước.
Rồi, được rồi.
Dạ. Yeah. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, chào chị, dạ, vâng, chào chú Ẩn.
Dạ, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú đi chị.
Dạ, con tên là Út của chú Ẩn. Cho câu hỏi... Con bỏ tiền vì thai mà IOE trong nhà băng lớn mà bây giờ con kêu nó chuyển qua nhà băng nhỏ mà sao họ cứ giữ tiền con hoài, họ không có chưa chuyển, họ hẹn hoài chú 2-3 tuần rồi. Vậy con phải làm sao mà chú chỉ giùm con?
Ok, bây giờ mình cái tiền mà individual retirement account đó phải không?
Dạ.
Từ nhà băng lớn, nói tên nhà băng tên gì vậy?
Dạ, chú muốn con nói cho nhà băng hả chú?
Nói nhà băng không có mấy cái công ty lớn như quên mặt rồi, không có ngại gì, chỉ có những cơ sở mà nhỏ đó mình có thể nhiều khi nói nó đụng chạm.
Không, nhà băng lớn thì con có thể nói tên cho không?
Nhà băng gì?
Dạ, nhà băng chay.
Chay, ok. Thì bây giờ cái mà request cháu là làm bằng email hay là lên thẳng nói chuyện ta?
Con đã lại văn phòng.
Rồi, họ nói sao?
Con lại văn phòng nhà băng. Họ giúp con chứ sợ họ pháp đi trên nó rồi. Giờ xong họ nói 3 ngày tới. Nhưng mà con chắc tiền trong tâm con, tiền vẫn chưa chuyển đi. Giờ con gọi số 1800, họ đưa ra 1800 của tụi mà khách khe này á. Thì con gọi nó thì nói 3 ngày. Trong cái 3 ngày sau con thấy tiền vẫn chưa chuyển. Giờ con gọi, cách 2 ngày con gọi nữa, nó nói 15 ngàn. Như là nó muốn cái hẹn hoài,
vậy
con phải làm sao
vậy
chứ?
Ok, nó chẳng hạn bây giờ cho hỏi số tiền bao nhiêu vậy?
Dạ hơn 50.
Bao nhiêu?
Hơn 50.
Ok, tại vì mấy cái chuyện này á, mình giải quyết tụi nhà băng, tụi đó cũng không muốn mất tiếng. Thì chú nghĩ rằng nó là làm được. Nhà băng cháu ở thành phố nào?
Dạ,
ở thành phố nào, nói lớn nhìn là nhỏ không nghe?
Dạ, con ở Hà Cầm, con đi chỗ Western Center, khu vợ tiên à.
Cháu ở Hà Cầm City hả?
Dạ.
Nhà băng nằm ngay chỗ nào, nói chú nghe.
Ở Western Center, chú Western Center, ngọt biết á.
Richland Center phải không?
Dạ.
Ok, thì cháu lại nói chuyện đó lần nữa thử coi. Rồi nếu không đối với Chê thì chú cũng có quen rồi, để chú nói cho hỏi coi có lý do tại sao vậy.
Cái người mà ở nhà băng, trong phòng nhà băng á, thì họ đã giúp con hoàn toàn là trong công việc của họ rồi, họ phát giấy tờ đầy đủ đi. Nhưng mà khi con gọi số 1800 mà cái mấy người mà khách khe này á, thì con nói chuyện với họ, họ cũng nói giấy tờ complete rồi. Nhưng mà sao cứ con gọi online người này khoảng 3 ngày biết nhịp đê rồi, cách cho hai ngày con gọi nữa thì ông kia nói có 15 ngày.
Ok. Khi mà nó nói chuyện đó, cháu có nói giờ có ghi tên giới chức nào nói không?
Thì nó chỉ nói tên thôi chứ.
Rồi có ghi xuống không?
Nó không có chỉ tên, con chỉ biết tên rồi. Mỗi lần con gọi vô mỗi người khác thì chút.
Ok. Bây giờ chú chỉ cho nghe.
Dạ.
Tiền cháu là nằm tại nhà băng ở Richland phải không?
Ở thằng Chay, dạ.
Chay, rồi. Bây giờ cháu lợi cho.
Con muốn nó transfer qua cái retirement thì tu nhà băng nhỏ. Nhưng mà giấy tờ xong hết rồi cái con cứ chờ hoài á.
Ok, bây chú giờ cháu lợi cháu gặp, đừng có gặp mấy người đó. Ta muốn hỏi your supervisor hoặc là người chỗ trách nhiệm nhà băng này. Nếu mà không cái số tiền này tụi bay giữ để làm gì? Tại có nhiều khi nó giữ cho tới cuối tháng investment hay gì đó chú không biết.
Dạ, đó, dạ.
Hả?
Dạ đúng rồi, tại vì hiện giờ tiền con là không có tiền lời gì hết. Thì nó muốn giữ thì nó ơn tiền ra chú. Nó có tiền lời á.
Thì chú biết á là nó giữ cho tới cuối tháng như thế nào đó. Thì nhưng mà bây giờ chú hỏi một câu nè. Từ ngày đó giờ để nhà băng lâu chưa?
Con để là 2 năm mà chú.
2 năm thì bây giờ mình chờ được 2 năm mình có thể chờ cho tới cuối tháng này. Tại đa số mà chú biết á, thường thường nó tụi nó cháu biết tụi Mỹ mà đồng bạc là đồng bạc, hiểu không? Ví dụ như nó nằm trong cái phần investment mà nó nghĩ rằng để số tiền này nó sẽ có tiền 100, 200 nó vẫn để.
Yeah.
Bây giờ đối với chú cho nó cho tới cuối tháng này coi như thế nào, nhưng mà tiếp tục liên tục thỉnh thoảng mỗi 2-3 ngày gọi nó tại sao tao chưa thấy tiền của tao, rồi nó trả lời cháu hỏi xin lỗi ông là cái gì mà ông tên gì và chức vụ của ông nhà băng là cái gì, rồi cháu ghi xuống để có gì mình đưa nó ra tòa. Ví dụ như nhưng mà cái chuyện này cũng nên ra tòa gì đó, tại vì á nó trên 20,000, nếu cháu đưa ra tòa phải đưa lên cái tòa hơi lớn hơn chút, tốn tiền luật sư rồi mệt lắm. Bây giờ chỉ có một cái mà chú chưa bao giờ thấy nhà băng gì kỳ ấy. Nhà băng chú làm một cái là 5 tiếng sau là nó gửi qua liền, hiểu không? Rồi thôi bây giờ cháu có thể chờ tới cuối tháng không?
Con chờ cũng được nhưng mà con nghĩ nó cứ khoảng thời con chờ 10 ngày là chú. Con chờ
không, 10 ngày chưa đâu, tại vì cháu đưa nằm vô cái cycle của tụi nó chưa tới cuối tháng.
Dạ.
Đó là cái mà chú có một cái người nghị viên thành phố chú làm nhà băng á. Hiểu không? Còn nếu mà trong vòng bây giờ cháu cho nó tới ngày 31 tháng 3 này không?
Dạ.
Nhưng mà phải tiếp tục gọi chứ không phải là không gọi. Rồi ngày nào gọi ghi xuống làm cái sổ đàng hoàng. Rồi nếu cuối tháng 3 này không được cháu gọi lại cho chú biết trên đài rồi chú cho cái bà nghị viên của chú đó. Bà ngày xưa làm nhà băng cũng gần 30 năm. Bà sẽ giúp đỡ coi cái phương pháp nào hay nhất. Mình sẽ tránh trong cái vấn đề mà thư gửi. Tại đây thư gửi ăn thua nó khó lắm, hiểu không? Mà lại tốn tiền luật sư. Ok.
Nhưng mà con muốn hỏi chú có thể chỉ con nói như thế nào cho nó sợ mà.
Ok, bây giờ hỏi một câu á. Tôi muốn biết lý do tại sao những người bạn tôi trong nhà băng của họ như nhà Prosperity, Wells Fargo đó, gọi người ta transfer trong vòng chỉ có mấy ngày mà tại sao đây giữ tiền tôi làm gì? Tôi cần cái số tiền đó, nói vậy đó, hiểu không?
Yeah.
Hiện tại tôi cần cái số tiền đó chuyển qua nhà băng chứ đừng nói bỏ bên đó retirement gì chứ. Tôi cần cái số tiền đó ngay tại chỗ. Ông làm ơn chuyển dùm và tên ông là gì, giới chức là gì, lên thẳng nhà băng. Ok, đừng nói chuyện điện thoại.
Dạ. Dạ,
rồi nếu ấy thì gọi là trở lại đài chú sẽ tìm cách giúp. Ok không?
Dạ, cảm ơn chú Hoàng. Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn chị Út nha, chúc chị may mắn.
Cảm ơn, tại vì chú cũng có quen vài người trong ban xe á, để xếp lớn cho hơi nhỏ đâu. Ok nha. Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ, xin trở lại với chú.
Rồi. Cái nhà băng đó, mỗi nhà băng nó có một cái khác nhau. Quý vị khi sẵn cô này nói chuyện nhà băng, tôi nói cho quý vị nghe thế này. Quý vị không cần phải bị áp lực nói, nhà băng này con tôi nó kêu bỏ không hả? Mỗi nhà băng á, nó có một cái luật của nó. Chẳng hạn có nhiều nhà băng á, quý vị mở ra nếu quý vị có trên 1.000 đồng nó không tính tiền gì hết. Còn có những nhà băng nó bắt buộc quý vị phải bỏ 1.000 đồng giữ đó hoài không được xài. Thì nó mới không tính tiền, còn không mỗi tháng 25 đồng. còn có những cái nhà băng ở trong vòng cũng cái khu vực tất cả tiểu bang Texas đây có những nhà băng chỉ cần có 50 đồng mà thôi, hiểu không? Nhưng mà nếu quý vị muốn có những cái chương mục mà tốt cũng như là cái số tiền mà nó đánh vào mỗi tháng, mà nếu mà tiền mình thấp rồi đó mà được mà nó nhiều khúc đó, mình giải quyết cho họ dễ đó, thì cái quan trọng là quý vị nhà băng nào quý vị nghĩ là tốt đó, thì quý vị cứ đi theo họ lâu đi để mình lấy credit. Còn nếu mà tiếp tục nhảy tới vậy lui ngang người này kia, tại vì có nhiều người trong cái nhà băng chơi này đó Dũng Em, thì có cái chương trình là nếu quý vị đem các khao mở ở đây nó cho 600 đồng. Nhưng mà một khi cái gì mà người ta cho 600 đồng á, chú đã gọi rồi, cuối cùng chú không làm. Là ở sau đó nó có những cái điều kiện nó hơi khó hơn chút, Dũng Em hiểu không? Mình phải giữ bao nhiêu tiền, tại cái tiền đó là tiền của người ta từ trong nhà băng ta đưa ra, thì nó phải kiếm lại làm sao cho được cái tiền để bù đắp vô khoản trống đó, chứ không phải nhà băng là chỗ in tiền, thành ra không phải là tiền free. Thành ra quý vị khi nào thấy người ta cho cái này cái kia, quý vị phải hỏi rõ ràng. Đừng nhớ kỹ là đất Mỹ không bao giờ cho cái gì mà nó không muốn lấy lợi mà cái lợi của nó. Dũng Nghiêm có đồng ý chú ở đó không? Không bao giờ cho cái gì gọi là free. Do đó sẵn đây nói luôn cái vấn đề mà có một số người gọi chú lên cái thấy để là xem hoặc là Costco tặng quý vị món quà này. Quý vị chỉ trả lời có 5 câu hỏi. Khi mà thật sự cái đó đối với chú không phải là xem mà nó cũng là làm việc cái xem. Thì khi nó gửi cái món quà đó, nói là không tính tiền, free hết, chỉ trả tiền shipping, tức là tiền chuyên chở. Nhưng mà cuối cùng rồi sau đó nếu quý vị mà overlook mà đưa cái card nó trả tiền, đến khi nào á, chú đã bị rồi, chú kén sầu và từ đây về sau á, không bao giờ cái món đồ nào cho free trên mạng mà chú lấy hết. Tại ra quý vị nhà nhiều khi dọn thấy, ồ cái này tôi thích lắm nè, nó cho free. Nhưng mà quý vị nhớ nó sẽ đến cái phiền não, trừ khi quý vị khó thì giờ không làm gì hết, thì quý vị tiếp tục là ấy. Và nhớ kỹ rằng á, một khi quý vị mà thấy mấy cái website đó, trước khi quý vị bấm á, thì quý vị in cái tờ giấy đó ra để giữ làm bằng chứng. Đa số Việt Nam mình nói về giữ hồ sơ và những cái giấy tờ mà của những cái nơi mà ví dụ như đã từng thưa gửi này kia đó, rất là tệ Dũng Em. Đa số giấy tờ vừa xong là dục ngã. Thành ra đây quý vị tập cái tánh, tất cả giấy tờ nào có liên hệ tới mà quý vị nghĩ rằng sau này nó có thể trở lại, nó đòi mình ngày kia, quý vị làm ơn giữ mấy cái tờ đó rất quan trọng. Bây giờ ví dụ như quý vị lên trên một cái chỗ nào mà quý vị gặp trở ngại với họ, mà quý vị không giữ tờ giấy đó, sau này quý vị trở lại cái chỗ đó nữa xin cái copy có cho không, còn lâu nó mới đưa. Do đó quý vị phải cẩn thận. Ở đây á, nhà băng thì cả đóng nhà băng, nhưng mà cái nào ở gần mình là một. Hai, mà mình từ xưa về thấy không trở ngại thì theo họ hơi lâu chút đi. Đừng thấy cái nhà băng khác cho mình 200 đồng mở cao, 300 mở cao nhảy qua, thì mình mất cái credit cái nhà băng này rất là nhiều. Ok nha.
Cảm ơn chú. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị vẫn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. À, Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
À, tôi tên Quy. À, chào anh, chào chú Ẩn. Anh Ẩn cho hỏi, mình có cái ý kiến như vậy, tại vì mình cũng mới vừa đóng cái IRA account ở nhà băng. Nó có hai cách anh, nếu mà một á, là anh biểu nó in cái check cho anh liền tại chỗ, anh cầm, anh ra anh close, anh cầm tấm check đó, anh đem đi về, xong rồi lấy tấm check đó anh deposit
đúng,
vô.
Đúng.
Cái IRA khác là tùy theo ý anh, là nó phải in check cho anh liền. Còn cái thứ hai, khi mà anh muốn chuyển cái IRA thì anh sẽ đưa cái chỗ nào anh chuyển, hình như nhà băng nó chuyển thẳng vô đó, mình không có đụng tới cái tiền IRA.
Đúng.
Em như tôi biết.
Dạ đúng, cái cách anh nói là, nhưng mà cái cách mà close cái account để lấy tiền nó dễ hơn. Nhưng mà close account
thì nếu mà mình
tiền,
close á, thì anh chỉ cần kêu nó đưa tấm check cho anh thôi, rồi anh chạy ra anh mở.
Dạ đúng rồi, đưa cái...
Tôi mới làm cách đây 2 tháng, tôi ra nhà băng của tôi nói tao muốn đóng cái IRA này. Thì tụi nó ngồi mình ký giấy tờ, nó làm sao hồi cho nó đưa cho mình tấm check số tiền đó thì mình cầm về. Nếu mà mình xài thì mình sẽ khai thuế, còn mình không xài mình sẽ đem qua cái nhà băng khác mình đóng trở vô. Nhưng mà cuối năm mình cũng phải khai thuế.
Thì
còn cái câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi thứ hai là tôi muốn hỏi anh như vậy. trên cái tờ báo Trẻ nó có in một cái câu chuyện của hai vợ chồng người bác sĩ người Việt Nam bị phạt khi họ gửi bệnh nhân đi qua những chỗ thử test tùm lum hết, quá lố, hình như số tiền trên 400 mấy chục ngàn. Lúc trước tôi có hỏi anh, nếu một người bác sĩ gửi đi cái chỗ test thử đó, mình nó có cái kiểu mà bánh ít đi bánh quy lại hay không, thì bữa nay tôi đọc cái tờ báo Trẻ nó có đăng lên hai người vợ chồng ông bác sĩ Việt Nam bị phạt số tiền như vậy đó, thì chỉ có ý kiến cho anh vậy thôi chứ không có gì trên.
Để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Bởi vì anh khơi vấn đề mà bác sĩ ra đây á, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, ta nói lương y như từ mẫu, thật sự nó không có đúng như nó nhiều. Thì đương nhiên sẽ đa số, còn một số mà, xin lỗi anh á, nó trong vùng đây á, thì ai cũng biết có những cái tên mà làm giàu gì nhờ nghề y khoa này. Thì khi mà quý vị đi bác sĩ đó, quý vị cảm thấy phải hỏi, người Việt Nam mình mà nhất là mấy cái người mà ít có giao tiếp nhiều đó, khi bác sĩ nói cái gì là nghe cái đấy. Dạ không, quý vị hỏi tôi tại sao phải làm cái này, nói tình trạng đó, họ phải giảng nghĩa nghe rõ ràng thì mình mới đồng ý. Xin lỗi quý vị nha, tại có cái Amber là cái ồn quá. Khi quý vị mà cảm thấy rằng cái này tôi không thích làm thì người bác sĩ không làm. Nhưng mà thường thường người bác sĩ sẽ đưa ra lý do, ok chẳng hạn như bây giờ tôi chụp MRI tại vì cái đầu ông đụng vô cái vách tường, nghe có lý. Còn thí dụ như nói không, bây giờ tôi muốn làm mấy cái test này tại vì tôi muốn chắc ăn là không có bị gì hết. Tại vì quý vị có cái insurance bảo hiểm cũng như là Medicare những người lớn tuổi thì mỗi năm mình nên đi check up một lần. Nhưng mà đến cắt cấp không có nghĩa là dễ dời mà đủ thứ. Và trước khi làm đó, quý vị nhớ câu này nha. Quý vị mà có cái insurance mà mua mà quý vị chưa tới 65 tuổi, chưa có Medicare đó, quý vị hỏi là cái phần này tôi phải trả bao nhiêu tiền. Ok. Và quý vị nhớ nhấn cái máy thâu băng để thâu những lời của họ. Nói tôi không có tiền co-payment nhiều, quý vị làm ơn check giùm tôi coi insurance có trả hay không trước khi làm. Tại vì tất cả những văn phòng tôi đi từ xưa giờ á, là họ đều check với insurance trước khi họ accept trong một bất cứ cái test nào đó. Không bao giờ mà nó họ không check insurance hết. Tại vì chắc là không, anh không check insurance tôi mà anh đòi tiền tôi còn lâu tôi mới trả. Đó đó quý vị đừng nghe văn phòng bác sĩ nói là quý vị sợ. Ok.
Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là tại vì bà xã tôi bà nhát lắm bác sĩ, anh Ẩn. Đi bác sĩ là không bao giờ dám lên tiếng. Tôi bị nguyên một năm rồi, bác sĩ không gửi đi, bác sĩ gửi đi test tùm lum hết. Nhưng mà nó có cái như vậy nè anh, họ bắt bà ký giấy tờ trước khi test. Thành ra khi mà cái bill về, trời ơi tôi tá hỏa tâm tinh, bởi vì tôi giận là giận cái chỗ đó là anh biết không? Chứ không có gì trên á.
Rồi bây giờ trong hoàn cảnh anh cái bill bự phải không? Anh có lợi văn phòng bác sĩ nói chuyện chứ?
Tôi nói chuyện thiếu điều muốn gây lộn, họ đổ thừa ra là tại bảo hiểm với tại cái phòng test chứ không phải tại họ.
No, trước khi anh họ bây không. Giờ bây giờ á, bà xã anh không dám nói chuyện thì anh dẫn đi trước khi ấy á, tôi không có tiền anh không cùng băng á trước khi anh vô, anh hiểu không? Quý vị là, tại vì á cái insurance của tôi chẳng hạn như test colonoscopy rồi bất cứ một cái gì MRI rồi nó request á là bắt buộc insurance nó trả tiền rồi nó mới làm cho mình cái appointment, hiểu không? Còn văn phòng nào á, những cái văn phòng bác sĩ mà tôi đi từ xưa giờ á là phải gọi insurance approve rồi mới đi. Chẳng hạn như muốn làm cái root canal, làm cái root canal trong răng á thì nó phải gọi sang là trả bao nhiêu tiền trước khi mình làm, và nó cho mình ký cái tờ giấy là bây giờ còn cái phần trở lại là bao nhiêu tiền thì mình ký tờ giấy đó. Chứ còn á vô mà có tờ giấy nào cũng ký mà mình không biết mình ký cái gì là mình chết. Bên Mỹ hay quốc sở
bởi vì một bài học đó anh, một bài học bà xã tôi nữ bả, tôi nói trời ơi có đi bác sĩ Việt Nam cũng tin thì cũng vừa vừa thôi, nghĩa là bác sĩ kêu gì là làm đó, bởi vì một bài học. Không, bữa nay mình đổi bác sĩ rồi, anh Ẩn đổi rồi, không dám đi ông đó nữa. Mà tôi không dám nói tên. Thôi, chỉ có ý kiến với anh chút xíu vậy thôi. Tại
dạ, được rồi, cảm ơn anh. Thì đó là cái tình trạng mà mọi người Việt Nam bị chung. Nhưng mà bác sĩ Việt Nam, mà không phải nói chữ bác sĩ Việt Nam, thật sự cũng có
những anh em cũng có lương tâm lắm, chứ không phải là người bác sĩ nào cũng vậy đâu. Thành ra chọn bạc gửi vàng là thôi. Ok nha.
Dạ. Dạ. Mình đổi bác sĩ Việt Nam này, mình đi bác sĩ Việt Nam khác. Đúng, anh nói đúng. Thì chỉ có ý kiến anh vậy thôi, tại vì đi test mà bị trả tiền mà tôi mới chưng hửng vậy thôi. Dạ, xong rồi anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Huy. Và thưa quý vị, chương trình vẫn để tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị thính giả gửi vào đài, nói là đã mua, đã đến một cái dealer mua xe, rồi trade in cái xe cũ vô và có giao luôn title rồi. Nhưng mà mấy tháng sau thì chiếc xe cũ đó được gửi đến địa chỉ có đúng tên, đúng địa chỉ, nhưng mà license plate thì không có đúng. Thì nói rằng chiếc xe này đậu ở một cái nơi nào đó rồi sau đó bị kéo đi. Thì tại vì cái theo cái vị thính giả này hiểu ra là tại vì không có cái biển số xe, không biết có ai, cho nên họ dựa trên cái VIN number đó thì họ truy ra cái tên và địa chỉ, họ gửi thư về và yêu cầu trả tiền kéo xe, tiền kho, tiền thế chấp, tiền tạm giữ, tiền cảnh sát gì, tiền thuế tùm lum á. Thì hỏi chú rằng bây giờ họ sẽ lên báo cảnh sát hay là họ lên cái dealer xe để hỏi?
Okay, qua Dũng Nghiêm nói lại, chiếc xe này đã trade in rồi phải không?
Dạ, đã trade in rồi giao title cho dealer xe rồi, nhưng mà mấy tháng sau thì nhận được cái thư, cái mail của một nơi kéo xe nào đó gửi về đúng tên, đúng địa chỉ, nhưng mà cái license plate thì không phải. Thì nói rằng cái chiếc xe này bị kéo đậu, có một địa, bị kéo tại một địa chỉ nào đó, thì mà kêu là đóng tiền kéo xe, tiền kho, rồi tiền thế chấp, tiền tạm giữ rồi. Rồi, thì hỏi là bây giờ phải báo cảnh sát hay là báo điều rồi xe hay báo
không,
hay là
cái
hay
chuyện là ngay bây giờ là chưa báo cảnh sát mà lợi ngay cái dealer mà mình trade in và cầm những cái tờ giấy, hy vọng ông còn những cái tờ giấy mà mua xe đó không, thì coi khi mà đánh vô có đúng chiếc xe mình trade in chưa. Nếu cái xe mình đã trade in rồi á thì cái chỗ mà nó cái title nó kêu đó thì bắt đầu xong mình làm cái copy này mình gửi cho cái chỗ mà đằng kia là xe này tôi đã trade in rồi, đâu phải tôi không có chủ quyền ở đây. Còn á, tại vì những cái xe này á, nếu trong vòng bao nhiêu ngày mà không chịu kéo, không chịu trả tiền đó, thì cái chỗ kéo xe nó giống như kiểu là nó lien, nó hold cái xe này lại, và giống như kiểu là nó đây là unclaimed property, tức là không có chủ. Nhưng mà đây là cái sau khi mình trade in chiếc xe rồi, đây lần đầu tiên chú mới nghe chuyện này. Thành ra nếu mà có thể đó, chắc cho chú kêu cái vị khán giả này á thì cho đài cái số điện thoại, rồi cho chú thách cho chú biết để chú gọi chú nói chuyện ta hay hơn. Tại câu chuyện nghe không có lý. Một khi chiếc xe trade in rồi á thì chiếc xe đó thuộc về của cái hãng xe chứ không phải của mình, do đó không báo cáo cảnh sát. Lợi ngay cái chỗ dealer đó hỏi lý do tại sao nó gửi tao tiết cạch này, xe này tao đã trade in rồi. Ok nha.
Theo Dũng Nghiêm hiểu có nghĩa là khi mấy xe này không có chủ nhân đó, người ta kéo thì người ta không có biết là chủ nhân là ai, có lẽ họ dựa trên cái VIN number với lại cái
VIN number mà xe này chưa bán, mà dạ, lý dạ do tại sao cái xe này trade in rồi thì cái người này á ok, nó vậy. Thí dụ như á cái car dealer đó mà người nào vô ăn cắp thì đương nhiên đã có báo cáo cảnh sát. Dũng Nghiêm công nhận không?
Dạ.
Yeah. Rồi. Do đó cái người đầu tiên mà mình liên lạc không phải cảnh sát mà lợi ngay cái car dealer này hỏi mà người này đã tới đó chưa?
Dạ chưa, mới hỏi chú là bây giờ tới dealer xe hay là báo cảnh sát hay là
tới dealer xe chứ làm sao cảnh sát được. Mình đã trade in cho ta chiếc xe đó là chủ quyền là cái chỗ đó chứ không phải của mình nữa. Nhưng mà vì lý do gì mà chiếc xe này bị kéo, đó là cái quan trọng. Cái VIN number đồ á, sau khi ấy là mình cậu đó còn giấy tờ á, thành ra có nhiều khi á họ nói với Dũng Nghiêm á, có nhiều người nói Dũng Nghiêm mà Dũng Nghiêm nói cái phần nó chưa bao giờ trong nghề mà chú nghe cái vụ này hết á, hiểu không? Thành ra chú nếu mà người này có thể đưa điện thoại cho đài rồi chú tìm cách chú liên lạc cái người này, chú hỏi thêm chuyện sẽ loại ra thôi, nhưng mà đừng báo cáo cảnh sát hiện giờ, lợi ngay dealer xe. Ok.
Dạ dạ dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì chắc là chú cũng đã biết rằng dạo gần đây thì giá cả tăng, thì trong đó bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà cũng rất là tăng. Thì có một bản tin, có những bản tin cho biết là bảo hiểm tăng đến mức mà có 6 triệu người dân Mỹ đã từ bỏ không mua bảo hiểm nhà. Và riêng bảo hiểm xe thì dù không làm gì, không có tai nạn, không có gì xảy ra vẫn tăng từ 30 đến 40%. Thì thưa chú, trong chương trình chú có, với kinh nghiệm của chú thì chú có hướng dẫn gì để mà quý khán giả có thể mua được bảo hiểm với giá không quá cao thưa chú?
Ok, mà cái quý vị nhớ kỹ rằng
luật lệ Hoa Kỳ bắt buộc quý vị phải có liability. Ok? Là cái insurance mà gọi là property damage and liability, tức là gọi là insurance một chiều đó Dũng Em.
Dạ.
Tệ lắm là quý vị phải mua cái insurance một chiều, tức là nếu quý vị đụng người ta, insurance mình đền cho người ta. Nếu người ta đụng mình mà lỗi của mình á, thì mình đền cho người ta mà không đền cho mình. Bắt buộc quý vị phải có. Còn không quý vị á, có những cái thành phố, ngay cả thành phố chú như vậy, nếu mà không có insurance á, thì nó sẽ kéo xe. Thành ra quý vị không muốn tình trạng nó xảy ra. Thì bây giờ á, quý vị biết không, cái phần mà mắc nhất mà trong insurance không phải là cái phần mà một chiều, mà cái phần là giống như là mưa đá chạy, bất cứ một lý do gì hư với xe của mình thì bảo hiểm phải đền nếu mà quý vị mua 2 triệu. Còn cái phần mà đụng quý vị, đụng cột đèn, quý vị đụng bất cứ một cái gì hay xe đụng, người ta không có insurance, người ta bỏ chạy, thì nếu quý vị mua đó mà 2 triệu nó mới đền. Còn không, nếu quý vị không mua 1 triệu rưỡi mà lỡ người đó đụng mà bỏ chạy, quý vị sẽ không được đền. Do đó quý vị bắt buộc phải có insurance. Còn nếu không có insurance, quý vị sẽ bị ra tòa nhiều lần. Có thể quý vị đi qua những cái thành phố mà người ta bắt buộc có insurance hoặc không, họ sẽ kéo xe mình thì rất là phiền não. Còn bây giờ đối với chú, ngay cả từ insurance từ mấy năm nay lúc nào cũng tăng. Còn đối với insurance nhà đó, những căn nhà mà hơi mà cũ cũ ấy, thì có nhiều các công ty á, nếu mà mình cancel nó rồi chưa chắc trở lại nó không bán. Dũng nghe mấy không?
Dạ.
Do đó trong cái nghề insurance đó họ không lỗ. Thế mà càng đụng xe nhiều, càng mưa đá nhiều, họ tăng tiền mình nói. Do đó nghề insurance là cái nghề không lỗ. Do đó quý vị nên có. Còn quý vị dòm thấy ở ngoài đường mà có những chỗ đề là 25 đồng một tháng có liability, cái chuyện đó có thiệt, cũng mễ rồi đó. Nhưng mà những chẳng thà mình có insurance đừng để bị tích cực. Còn có nhiều người hỏi insurance là tốt hay là xấu. Thật sự những cái hãng lớn State Farm, Farmer nữa thì rất là tiện giúp. Nhưng mà cái số tiền rất là cao, hiện tại chú cũng mua những cái hãng đó. Nhưng mà tùy theo mà lựa công gấp mắm. Do đó quý vị mà nghèo cực chẳng đã lắm, quý vị có thể ra mua những cái hãng ra mà cũng mễ đó. 25 đồng, 25 đồng, 3 tháng, đóng 3 tháng lần. Thì quý vị cũng sẽ có xăng. Không có xăng là quý vị sẽ kẹt khi cảnh sát. Ok, còn nếu quý vị mà thí đại đó, mà mình không có xăng, rất nguy hiểm như thế này. Ví dụ quý vị không có nhà cửa mà quý vị gọi là sống liều đó. Tôi sống welfare, tôi ở chung cư, tôi có đụng ai á, mà thí dụ chết người thì tôi ở tù. Còn nếu hư tài sản, tôi có tiền trả thì đương nhiên là tòa xử, dầu bên kia thắng cũng cười trừ mà thôi. Thì lúc đó quý vị cũng cần. Nhưng quý vị có tài sản đó, thì khi mà quý vị chết á, thì đầu tiên họ liên cái nhà quý vị trước. Họ trả những số tiền đó rồi mới tới con cái những gì thừa hưởng. Do đó tùy theo quý vị quyết định. Ok ha? Insurance bắt buộc quý vị cũng có. Còn cái chuyện mà insurance nhà cửa đó, ví dụ như mình đương còn mượn tiền nó gạt, insurance bắt buộc họ phải, mình không mua, họ bán insurance của cái mortgage đó rất là mắc tiền. Do đó quý vị không cancel được đâu.
Vâng,
còn
vậy.
Nếu mà quý vị đã trả hết tiền nhà, quý vị có thể nói ok tôi không mua insurance, tôi chơi cái kiểu mà bài ăn thua gì thôi, đen đỏ thôi. Để mà không bị mưa đá, tôi lên tôi kiếm gì tôi trét hay là tôi lột bằng tôi. Nhưng mà lỡ cháy nhà thì tôi ở ngoài sân, thì cái chuyện đó không nói. Nhưng mà ở bên đất Mỹ này cái khổ nhất là insurance xe là đầu tiên, insurance nhà là đầu tiên. Hai cái làm nhiều người nhức đầu. Rồi thêm cái thuế mà của cái thứ ba mà nhức đầu nữa là cái thuế của nhà cửa ở cái cao ti á. Và nó có nhiều người trong thành phố nói năm nay tăng thuế nữa, thành phố tăng thuế quá. Quý vị hiểu lầm là thành phố có tăng thuế nhà cửa. Chỉ có cao ti tăng thuế nhà cửa. Nhưng mà quý vị đây sẵn năm nay
thưa
nhắc
chú, thưa chú cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ chào cô.
Cháu tôi chịu dừng mà về về nè.
Dạ mời cô.
Cháu nè. Cháu tôi hỏi là phải trả tiền biển cho cô bắt mình phải đi khi là bằng lái xe lại phải không?
Nói gì lại nói không hiểu.
nói tôi nghe cảnh sát bắt mày người chẳng hạn như tôi biết lái xe rồi bây giờ bắt ta đi test lại thì đi lái xe lại để mà lấy bằng lại phải không?
Ok, cái bằng bà hết hạn chưa?
Cái bằng chưa hết hạn nhưng mà tôi nghe họ nói là mình phải đi lại xe lại giống như bắt okay. đầu nữa.
Ok, bà bao nhiêu tuổi?
Tôi vừa đi 75 tuổi rồi.
Rồi, bà có bị accident nhiều lần không?
Không.
Xong vậy thôi. Khi nào cái bằng mình hết hạn á, thì nó rất là lợi. Hoặc là trừ khi á, người cảnh sát dừng bà, mà người cảnh sát nghĩ rằng bà lái không còn tốt nữa đó, thì người cảnh sát sẽ đề nghị với đằng DPS là xin cho bà này thử lại test. Bà có nhận được giấy nào của cái sở mà lái bằng lái xe kêu bà đi thi lại không?
Không.
Vậy bà tí tỉnh bơ đi, đâu bà đâu, chưa vi phạm luật lệ gì hết.
Dạ có nghĩa, dạ xin lỗi chú Trương Minh Đẳng. Dạ có lẽ cô nghe không đúng, tại vì theo Dũng Nghiêm biết rồi, có lẽ là mọi người khuyến khích cô nên đổi lại cái bằng lái xe, cái driver license là real ID đó cô, có nghĩa là cái tiểu bang Texas yêu
dạ,
cầu mọi người.
Dạ có ngôi sao đó.
Dạ có ngôi sao để chứng nhận là cô là người ở đây hợp pháp đó cô, chứ không phải là test lại, lấy lại như hồi nãy cô nói. Dạ, có nghĩa nếu cô chưa có bằng real ID, có nghĩa cô phải đổi lại cái bằng real ID có ngôi sao trên cái ID đó để là chứng nhận là cô ở tại Hoa Kỳ này hợp pháp vậy.
Đúng
thôi.
Đúng rồi, có lẽ vậy đó. Đúng
rồi. Rồi mà tôi tưởng là bắt đầu từ cái cảnh sát và lại xe cái ngoài đường rồi tôi phải phạt kính luôn rồi tôi không được.
Dạ, không có đâu cô. Dạ, nếu cô chưa có thì cô nên đổi. Dạ.
Cảm ơn nghe, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiều.
Bà nếu mà đổi cái bằng của bà trong khi cái bằng bà còn hẹn đó, thì kêu con cháu lên trên mạng đổi. Ok? Bà khỏi cần mà đi tới cái sở đó.
Cảm ơn.
Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Để xin trở lại với chú.
Nói có thể đúng là cái bằng ngôi sao, chứ còn đâu có bao nhiêu đâu người ta. Bằng ta chưa hết hạn mà bắt ta thi lại. Chỉ có trường hợp ngày xưa chú cũng đã làm rồi. Là cái bà đó lái trên xa lộ mà làm xe ngừng hết á. Bỏ qua trái, qua phải, rồi có mắt bỏ không thấy đường đó, Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Thì chú không được lấy bằng bà tịch thu. Mà chú phải đề nghị với DPS là yêu cầu cơ quan DPS nên cho bà để test lại cái bằng lái. Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. À, thưa chú, thì hồi nãy cô chú có nói về cái vấn đề bảo hiểm đó, thì những cái hãng bảo hiểm lớn đó, thì nó cover rất là tốt, nhưng mà chỉ có điều giá nó mắc thôi. Còn nếu mà muốn bảo hiểm rẻ chút xíu thì mua những cái hãng bảo hiểm nhỏ hơn. Nhưng mà thì có một câu hỏi thì cũng của một vị thính giả. Hồi chú chưa trở lại chương trình, chú đang đi travel đó, thì có câu hỏi đó thì chúng em chưa có truyền đạt lại cho chú, là hỏi là xe bị accident từ năm ngoái. Khi đó thì bảo hiểm cũng đã total loss xe và cũng đã kêu đưa ra thay thổi xe rồi, nhưng mà lên bảo hiểm từ hồi đầu tháng 10 năm ngoái đến rồi mà đến giờ mà vẫn chưa thấy đền bù. Mà khi gọi điện thì cái tên bảo hiểm này cũng là lạ lắm, mà Dũng Nghiêm nghĩ là cũng hãng bảo hiểm nhỏ thôi, thì cứ bảo là đang đợi đi và đang giải quyết. Thì hỏi chú rằng có cách nào để được đền bù sớm không, và có là gọi là nên report cho chính phủ hay là nhờ luật sư? Dạ
không có cần mới luật sư gì cả. Ví dụ như cái số tiền cái xe total loss bao nhiêu, giỏi lắm dưới 20,000 phải không?
Dạ không nói ạ.
Thì chú nghĩ thường là mấy xe đó chắc mua mấy cái bảo hiểm mà giỏm thì chừng dưới 20,000. Thì nếu mà chiếc xe đó nó đền total loss mà nó không chịu đền mà dưới 20,000 á, thì quý vị nhớ cái chỗ nào mà quý vị mua xe đó, thì quý vị lợi ngay cái tòa mà JB Court á, tức là Justice of the Peace, quý vị file cái claim thì quý vị ở trên đó sẽ lo. Tại giấy tờ dễ làm lắm, nó mấy cái form điền rất là dễ, mà ví dụ người đó ở cái khu nào thì chú sẽ chỉ theo cái precinct đó, nó gọi precinct đó là khu vực á. Chẳng hạn như ở vùng của chú thì xuống dưới downtown cái đường Belknap á, cái nhà có cái tòa nhà có cái đồng hồ. Thì quý vị xuống đó phao cái claim. Còn nếu quý vị trên 20,000 á, thì quý vị có thể cái này thuộc về civil chứ không phải là criminal. Do đó thường gọi cảnh sát không quý vô. Nhưng mà đem ra tòa thì bên kia cũng sợ tốn tiền luật sư, chắc chắn họ thắt kè. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi á, là những người chỉ hỏi chú general thôi. Tại vì những người này mà nếu có thể gọi trở lại hỏi, chú hỏi thêm vài câu nữa thì biết lý do tại sao chỗ đó nó không trả tiền mình. Ok? Nhưng mà nhớ kỹ của quý vị ha. Trên nước Mỹ cái câu mà tiền nào của đó, ok, những cái hãng bảo hiểm nhỏ, rất là rẻ. Quý vị có thể mua liability có mấy đồng, 30 đồng. Nhưng mà với điều kiện là không có tích kẹt nha. Nếu quý vị có tích kẹt nhiều á, thì những cái bảo hiểm nó cũng cao, nhưng mà không cao bằng những cái bảo hiểm có tiếng tăm. Nhưng mà khi một quý vị gặp cái claim nào rất là khó khăn, đa số, chứ không phải là dễ, chẳng hạn như Progressive đó. Cái này là chú thấy những người bạn Progressive rồi. Hãng bảo hiểm rất tốt, giá rẻ, nhưng mà trong đó đề cái câu rằng chỉ cover cho người nào có tên trong cái policy mà thôi. Nếu người khác lái, họ không đền. Mình có thể đưa ra tòa thưa mà chánh án, nó không, mày phải đền thì đền. Nhưng những bảo hiểm mà lớn đó, mình cho ai mượn xe người ta cũng đền hết. Rồi sau đó một là họ không bán cho mình nữa, hai là họ đưa qua County Mutual, cái chỗ mà cao hơn giá tiền. Để bắt đầu xong, là đại khái chú nói, hãng bảo hiểm không bao giờ lỗ hết, nói thẳng câu. Thế mà mưa đá nhiều, xe đụng nhiều, tiền bảo hiểm tăng. Dù mình lái giỏi hay lái dở gì cũng tăng ngang nhau với nhau hết. Ok, đó.
Dạ, thì cái câu hỏi này cũng không, nó không phải là nói không đền mà nói là kêu đợi mà đợi lâu quá, đợi 6-7 tháng rồi mà không thấy đền.
Không,
dạ.
Cái đó là phải đưa ra tòa.
Dạ.
Không có vụ gì mà lâu dữ. Bây giờ mình gọi trở lại lần nữa, hỏi coi lý do tại sao mà ông chịu trả tiền tôi, nếu không là tôi seeking legal matter. Tức là tôi sẽ đưa ra chính quyền. Ok?
Dạ.
Thì cho họ trả lời sao?
Dạ, cảm ơn chú.
Tại vì không có thể nào lâu được á. Dũng như thường thường thách kê mà sau khi total loss chừng tháng sau hoặc là 15 ngày là có check. Ok?
Dạ. Dạ. Thưa quý vị, dạ, thưa quý vị, chương trình vẫn còn 15 phút. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì cái mùa xuân cũng mùa đông có lẽ đã đi qua rồi, mùa xuân cũng đang tới và sắp tới là mùa hè nữa, thì đương nhiên là khi thời tiết tốt thì mọi người sẽ tập thể dục rất nhiều, và có rất nhiều phụ nữ lo ngại khi mà chạy bộ tập thể dục một mình. Thì thường thường người ta chạy bộ thì chạy trên cái đường chạy bộ trong khu nhà hoặc là cũng có thể vô công viên chạy. Thì hỏi chú là trước đây khi mà còn làm cảnh sát, chú đã gặp những trường hợp những người chạy bộ tập thể dục mà gặp nguy hiểm chưa, và chú có thể chia sẻ làm cách
có
nào?
Dạ có. Ôi okay, bây giờ vậy, hiện tại đối với chú nó có những cái thành phố nó an toàn mà những thành phố nó không. Chẳng hạn như thành phố mà có những người mà vượt biên giới ở nhiều đó thì quý vị cẩn thận. Quý vị cũng đã biết những người vượt biên giới ra đây đã giết người, cũng đã có nhiều cái vụ xảy ra rồi Dũng em.
Yeah.
Khi mà họ đói, họ không có chuyện gì làm đó mà cái ông tổng thống mình cứ cho tiếp tục qua, thì tiếng Anh tiếng Âu nói không được, ta gọi là bần cùng thì sinh đạo tặc thôi. Và hơn nữa, khi cái người mà đường bà đó chạy đối công viên, đối với chú nha. Thí dụ như á, thường thường á, thì hở đùi, hở này kia. Mà trong khi cái người mà bị bệnh với cái dân mà dùng cocaine rồi rất là nhiều, Dũng em. Thì khi họ nhìn thấy cái hình ảnh, họ chỉ biết là tôi muốn cái người này thôi. Họ không nghĩ chuyện ở tù hay làm gì. Nhưng mà khi mà vô mà, ví dụ như họ đã bắt cóc một người làm này kia mà, ví dụ như la lớn á, thì họ sẽ giết chết. Mà rồi sau đó cái những người mà chuyên môn làm nghề đó hoặc là thích thú về vấn đề bắt những người chạy bộ, thì trong cái chạy bộ đây nó có những cái nguy hiểm, và thêm cái nguy hiểm nữa, có những cái trail chạy bộ hiện tại bây giờ mấy con coyote đó Dũng em, hoặc là có những cái dùng đó, con nai rồi đó, hoặc là những con chó sói đó, nó bây giờ trong rừng giống như nó đói, nó về gần thành thị để lục mấy thùng rác nè. Nhưng mà nếu mình đụng chạm chạy ngang mà tình cờ gặp những cái con đó mà quý vị la ông sùm đó, thì thường thường nó tấn công. Chẳng hạn như con gấu á, mà khi quý vị nằm xuống yên tĩnh thường thường nó không tấn công. Nhưng mà ai mà thấy con gấu vĩ đại mà đưa ngồi trên mình mà lại mình không dùng giấy, thành ra đó là cái nguy hiểm. Đối với chú hiện tại bây giờ gia đình chú, tất cả những người trong gia đình chú, vợ con, đứa con gái chú với chú đó là chạy bộ, chú mua cái treadmill chú chạy trong nhà cho an toàn hơn. Hoặc là đến những cái chỗ như nó gọi là 24 hour rồi đó, thì thật sự ra membership là mỗi tháng mỗi ngày đóng có đồng mấy hai đồng thôi, cho cái đó thì chắc ăn. Nhưng mà nếu quý vị chạy trong mấy cái trail bây giờ thành phố chú thì thỉnh thoảng một năm xảy ra có một lần, ví dụ nó cướp nó giật mình chút thôi, nhưng mà rất là an toàn. Nhưng mà những cái thành phố to lớn như Dallas hoặc Fort Worth thì những cái công viên nó ở xa, mà những chỗ đó có cảnh sát không? Không, ít khi có cảnh sát lắm. Do đó khi, hoặc là hiện tại bây giờ thì luật Mỹ nó cho phép quý vị mang vũ khí. Thì nếu quý vị chạy bộ mà quý vị có thể mang cái súng nhỏ trong ngang bụng, ngang hông, trong cái túi á, nhỏ thôi để tự vệ, còn có mà hơn không. Nhưng mà nhớ kỹ, khi mình mang cái súng, mặc dù luật của Texas không bắt quý vị phải có bằng, không bắt quý vị đi học, nhưng mà đối với tôi, một khi mình cầm một cái vũ khí từ nhỏ lớn mình chưa xài tới bây giờ, nên đi học một cái khóa lấy cái bằng, nó chắc ăn hơn và an toàn hơn cho mình. Chứ đừng có để sau khi thằng cướp đi nhảy lại, mình vừa cầm vô không biết, thọt cái tay vô cọ bóp cái mình bị thương trước khi nó. Thì cái chuyện tình huống đó là chú không bao giờ muốn thấy. Ok, nhưng mà đối với chú á, nếu mà đi chạy bộ á, có hai ba người mà nên có người được không? Còn nếu mà chạy một mình trong những cái trail đó, đối với chú đừng nên làm nhiều. Bây giờ giảm bớt đi. Hoặc là chạy vào cái thời gian mà ban ngày trưa nắng rồi, đừng chạy vào buổi chiều hoặc là sáng sớm.
Vâng, tại vì theo Dũng Nghiêm biết thì có rất là nhiều người họ thích chạy ngoài trời để hưởng cái không khí trong lành, và vừa chạy vừa nghe đúng nhạc nữa. Dạ,
yeah.
Vừa chạy vừa nghe nhạc. Nhưng mà tốt nhất thì quý vị cũng như chú ẩn, mình ẩn nó đẹp, quý vị vô những cái trung tâm fitness đó, hoặc là chạy ở nhà, hoặc là nhiều khi chạy nhiều người, hoặc là nhiều khi chạy theo với con chó, dẫn theo con chó cũng đỡ hơn chú ha.
Quá đỡ chó, nhưng mà phải chó lớn chứ, chó nhỏ xíu phu đồ thì đừng nhận dẫn theo.
Yeah.
Và thêm cái nữa đó, Dũng Nghiêm biết không? Cái mà chạy bộ ngoài trời, chú đồng ý có cái sự mà hưởng cái không khí trong lành. Nhưng mà hiện tại bây giờ với 10 triệu người illegal qua đây đó, mình không biết bao nhiêu tên hút sách hoặc là được thả từ mấy cái tù mà cái dân mà xin lỗi đó, giết người như là không gớm tay, thì chẳng thà ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Nói Dũng Em đừng đợi sự cố chảy ra rồi bắt đầu nói tại đó ông ẩn nói mà mình cũng không tin. Đối với tôi không phải là cả đời quý vị là nạn nhân đâu. Nhưng mà mình đừng để mình là một trong những người trở thành nạn nhân của những cái vụ án mà nó làm gia hại tới gia đình mình. Đó. Thành ra quý vị, cái đây là chỉ ý kiến tôi thôi, chứ quý vị muốn chạy đâu chạy. Còn quý vị đi xung quanh cái khu nhà, quý vị đi dụ an toàn đó, trong cái những nhà mà mắc tiền đó, Dũng Em.
Yeah.
Thường thường đi những đường bộ đó, những cái khu mà nhà ở mà ví dụ nửa triệu bạc rồi đó lên, thì mấy khu đó nhìn an toàn hơn. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, nếu có đi quý vị phải cầm một cái cây, giống như cây nạng, vừa đóng vừa chạy vừa dịnh dịnh nó cũng được. Lấy chi có những con chó nó cạp cái cây cửa mà nó xúc chuồng. Mà thường thường mấy nhà giàu á, nó nuôi chó toàn thứ dữ không à, Rottweiler, Berger rồi không. Quý vị mà nó vừa tấn công quý vị có cái cây mà quý vị quơ cái mặt đó thiệt nhanh á, nó sợ. Mà nếu không có nó lại cắn mình, thì lúc đó có nhiều khi đó có những con chó nó nhảy là nó táp ngay cái mặt đó, Dũng Em. Có những cái hình ảnh quý vị vô YouTube sẽ thấy đi, cái chuyện mà chó mà bị vấn đề cắn người ta đó kiểu. Do tôi thấy có nhiều người đi bộ trong khu xóm đi bằng hai cái tay, cái cầm chai nước, mà trong khi cái cây thì không chịu cầm, Dũng Em.
Yeah. À, cảm ơn chú. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Hello, dạ. Hello, chương trình.
Mà.
Dạ đúng rồi, xin chào chú.
Hồi nãy anh Hạnh đang nói vụ ở Israel nhà, thế này có thể nói tiếp thêm được không ạ?
Nói gì vấn đề gì anh? Nói tiếp là sao?
Vấn đề nhà xe thì anh đang nói cái tới nửa chương trình đó.
Ok, thì
về bảo hiểm nhà xe đó.
Dạ, thì vấn đề mà mua Israel thì anh phải cẩn thận. Có những cái hãng Israel đó khi anh ký tờ giấy anh phải hỏi rõ ràng là cái này tôi mua những người trong gia đình hoặc bạn tôi có mượn xe được hay không. Có những insurance rất là rẻ nhưng mà cái những điều kiện nó rất là khó. Thành ra đối với tôi thì tôi chịu tốn chút xíu, tôi mua ví dụ Farmer, State Farm, Allstate rồi đó, thì những chỗ này quý vị có làm đi hoặc trở ngại gì đó thì quý vị nhớ là họ sẽ trả mình. Nhưng mà sau đó họ thấy chuyện này xảy ra quá hai lần rồi thì họ không bán nữa. Tại insurance có quyền bán và có quyền không bán. Có nhiều khi quý vị nói tôi mua của anh 10 năm tại sao không bán. Họ là những người buôn bán insurance, họ có quyền từ chối bất cứ gì nào. Rồi trong cái vấn đề này thêm cái nữa, chẳng hạn như quý vị thường thường đi qua tiểu bang khác, quý vị mướn xe đó, quý vị thường thường hay dùng cái insurance của mình để đàn vô. Cái đó là cái đối với tôi rất là rắc rối, tại vì nó sẽ tăng insurance mình. mà lại rồi sau khi nhà mình có mấy chiếc thì tăng hết mấy chiếc. Chỉ có một cái á, thật sự ra đó, nếu mà tôi mướn xe đi chơi á, thì lúc nào tôi cũng mua insurance của họ. Có mấy chục tháng à, có mấy chục ngày. Thì chẳng thà quý vị bây giờ lũi vô, quý vị ngủ ngục lũi vô thành cầu, nó đợt. Mà trong hồ sơ quý vị không có cái gì hết. Đó là những cái tôi khuyên quý vị nên cần thiết. Còn nếu anh có những câu hỏi về insurance á, thì tôi sẽ trả lời anh. Nhưng mà anh nhớ kỹ, ngày xưa thì tôi cũng đã bán cho Allstate một thời gian. Thật ra tôi cũng biết, nhưng mà những luật lệ mới hiện tại giờ của insurance á, mỗi năm họ thay đổi nhiều lắm. Do đó những cái gì tôi nói đây là những cái gì mà trong thời gian tôi làm, cũng như cái thời gian tôi làm cho Allstate cũng như là cảnh sát, và kinh nghiệm của hiện tại bây giờ tôi là một trong những người bắt buộc phải có insurance xe, thật ra tôi sẽ trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi mà thôi. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, còn vài phút của chú cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến với thính giả?
Ok, trong thành phố chú hiện tại thì Xmart nó đưa làm rất là mạnh. Và quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại bây giờ quý vị mà mua nhà cửa trong Houghton City, tuy giá nó đã cao nhưng mà vẫn còn thấp hơn những chỗ khác. Còn nếu quý vị cho chừng 2 năm nữa, nhà ở đây sẽ là rất là mắc. Đó là những cách mà đồng bào cứ tiếp tục hỏi tôi, giờ anh có bán đất hay không? Rồi thêm cái nữa là dặn quý vị đây, thành phố nào nó cũng có cái nhà gọi là lean đó, Dũng Nghiêm. Ví dụ không cắt cỏ hay là để cây, rồi thành phố cứ tiếp tục cắt là thiếu mười mấy hai chục ngàn. Nó nhiều khi chủ nó bỏ rồi hay là không còn nữa, thì thành phố nó đem những căn nhà để đang đấu giá. Thì quý vị thỉnh thoảng quý vị muốn kiếm những cái tài sản để quý vị mua đó, thì quý vị nên vô bất cứ thành phố nào coi mấy cái lean, nhà mà bị lien holder á, thì quý vị coi có bán rất là rẻ, mà rẻ ngoài sức tưởng tượng quý vị luôn. Đó là những cái mà giúp đỡ quý vị để quý vị có thể mua một vài căn nhà cho mướn hay làm gì. Nhưng mà lại một lần nữa, nếu nhà cho mướn, quý vị làm ơn đừng mua những cái khu mà là nguyên nhà đất chỉ có 10.000 đâu, thì quý vị biết rồi, tiền nào của nấy, quý vị sẽ nhức đầu và gọi tôi hoài. Lúc trước gọi hoài tôi bị đập nhà đập cửa, quý vị nhớ cửa nhớ kỹ á. Mình có tiền mình mua những căn nhà ở nơi nào không cần nhà đẹp mà cần nơi an toàn. Ok, cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào thứ năm từ sau, và cảm ơn Dũng Nghiêm đã làm chương trình chú ngày hôm nay.
Vâng, dạ cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là an vui và thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt quý vị. Dạ.
Cảm ơn.